Ngược về thời Minh, chương 59, đào tạo cướp biển, góc truyện audio.com. Dương Lăng quay đầu nhìn lại thấy một cậu thiếu niên đứng ngay sau lưng mình đang vỗ tay cười lớn. Tiếng cười còn chưa dứt cậu ta vừa thấy mặt y thì đột nhiên trợn mắt há mồm, ngớ người chăm chăm nhìn y, một lúc lâu sau mới phấn khích hô to. Là ngươi à, ngươi là thị độc của ta sao? Cái gã Dương Lăng, dịch thừa ở Kê Minh chính là ngươi hả? Vừa rồi Dương Lăng được diện kiến hoàng trị nên đã sớm biết tiểu thư sinh mà mình gặp hôm qua chắc chắn là chính đức rồi, cho nên cũng không bị bất ngờ. Y cười gượng cúi đầu trả lời. Thái tử điện hạ, vi thần chính là Dương Lăng, xin thứ cho vi thần không thể làm lễ với thái tử được vì. Vì, Chu Hậu Chiếu cười hì hì, khoát tay nói. Không cần hành lễ, không cần hành lễ. Ngày nào cũng làm lễ, phiền chết đi được. Lúc này, một gã thái giám béo ú đang dắt theo một con chó đen lớn cao bằng nửa thân người từ trong cung điện đi ra, hắn cười hì hì. Thái tử gia, vừa rồi nô tài thật sự là sợ chết khiếp đó. Con chó này trốn trong tủ chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả, lão nô đã vứt mấy cục xương thịt vào trong rồi mà nó vẫn ư ử suốt suýt chút nữa thì bị Lý học sĩ phát hiện. Dương Lăng cẩn thận quan sát cốc đại dụng, y thấy hắn vóc người mập lùn, mặt tròn, mày rắn, mắt lươn, khuôn mặt tươi tắn. Nếu không sớm biết sự tích về sau của kẻ này thì Dương Lăng thực sự cho rằng hắn rất hòa ái tốt bụng, khiến người khác cực kỳ yêu mến. Chu Hậu Chiếu cười như một đứa trẻ đắc ý, hỏi gã. Đại Dụng, Lý Thái Phó đi rồi sao? Cốc Đại Dụng cười vuốt đuôi. Chỉ trong hai canh giờ mà Thái Tử ra chui vào nhà xí tới 8 lần, Lý Đại Nhân sớm đã khó chịu rồi. Mặc dù hôm nay ngài ấy không phải chầu chiều sớm nhưng phải tới dự ngọ chiều, vừa nãy không chờ được nữa nên đã xin cáo lui trước rồi. Chu Hậu Chiếu cười ha hả, y nhón mũi chân bước đi, lắc lư người 3 lần, vươn cổ thẳng đơ, giống như một con lật đật, nói chậm gì gì. Quân tử cầu học đạo không cầu ăn uống, quân tử lo không học được đạo không lo nghèo. Kẻ làm quân vương phải biết nhân từ, kẻ làm bề tôi phải biết cung kính, kẻ làm con phải biết hiếu thuận, kẻ làm cha phải biết nhân từ, giao thiệp với người khác phải biết giữ chữ tín. Chu Hậu Chiếu đọc xong liền cau mày than thở. Thánh nhân chỉ nói một câu về lễ, nghĩa, nhân, chí tín, Lý đại học sĩ lại lôi ra một đống dẫn chứng, trích dẫn đủ thứ kinh thư điển tịch đã giảng giải mất 7 ngày trời rồi. Ta thấy thật kỳ quặc cái đầu của thánh nhân trông nó như thế nào nhỉ, lúc nói ra câu đó, ông ta có thực sự nghĩ nhiều và kỹ như vậy không? Muốn dạy ta trở thành quân vương thì phải giảng đạo trị quốc chứ, sao mà mỗi câu đều cứ phải lôi bằng được các bậc thánh nhân từ cả nghìn năm trước vào, như kiểu nếu không làm thế thì người khác sẽ không phục vậy. Thực sự là cực kỳ nhạt nhẽo, ta nghe mà chán muốn chết. Y phất tay, giống như vừa chút được gánh nặng, đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt, ông ta đi rồi thì ta cũng trở vào trong thôi. Chu Hậu Chiếu đưa tay huýt gió gọi con khỉ đang ngồi chồm hổm trên đầu Dương Lăng nhưng nó vẫn nhìn ngang nhìn ngửa, không buồn để ý tới y. Chu Hậu Chiếu nhếch miệng cười, xem ra con khỉ của ta rất thích ngươi đó, đi thôi. Dương thị độc, chúng ta vào trong nào. Dương Lăng méo mặt bám theo sau Chu Hậu Chiếu bước vào thư phòng dành cho thái tử đọc sách. Tuy gọi là thư phòng nhưng lại giống một cung. Góc truyện audio.com, điện lớn, rất vắng vẻ, chỉ có 2 gã tiểu thái giám phục dịch đứng ngay sát cửa. Thấy con khỉ ngồi chồm hổm trên đầu Dương Lăng, 2 tên này không nhịn được phải che miệng cười trộm. Chu Hậu Chiếu thoải mái ngồi xuống một cái ghế thấp được sơn sáng bóng, liếc nhìn Dương Lăng với vẻ vô cùng hứng thú, đoạn vui vẻ cười bảo. Tới đây nào, Dương thị độc ngồi đi, để ta bảo Đại Dụng cho ngươi xem trò khỉ cưỡi chó, còn có phi qua vòng lửa, rất hay đó. Dương Lăng cẩn thận ngồi xuống sau một cái bàn, Chu Hậu Chiếu lấy mấy trái cây trên đĩa ném xuống dưới đất, con khỉ đang trên đầu Dương Lăng liền lao xuống nhặt ngồi xổm dưới đất gặm ăn. Chu Hậu Chiếu bảo Cốc Đại Dụng, ta đói rồi, mang tới đây cho ta chút đồ ăn đi. Cốc Đại Dụng đang buộc con chó vào cây cột trong điện nghe xong liền bảo mấy câu với tên thái giám trước mặt, tên thái giám đó phóng đi như bay. Nơi thái tử đọc sách chỉ có thái giám, không có cung nữ hầu hạ. Chỉ một lát sau 8 tên tiểu thái giám bưng mâm đi vào. Vốn Dương Lăng đang đói meo, người thấy mùi thức ăn, bụng y liền sôi ủng ục. Tiểu thái tử thính tai nghe được thế là bèn vừa cười vừa chỉ về phía trước Dương Lăng nói. Bày ở đó. Nếu như trong cung của thái tử ta mà có người chết đói thì đúng là chuyện khiến người ta cười đến rụng răng mất. Chu Hậu Chiếu nói xong liền cười hì hì đứng lên, tùy tiện bước tới ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng, đưa cho y đôi đũa bạc nói. Ăn đi, nếm thử xem thức ăn trong cung của ta thế nào. Dương Lăng thấy vị hoàng đế chính đức trong truyền thuyết này chẳng hề có vẻ kiêu căng phách lối chút nào, cảm giác gò bó liền biến mất. Có Dương Lăng ngồi cùng, dường như Chu Hậu Chiếu ăn cũng ngon miệng hơn, y vừa ăn vừa nói với Dương Lăng. hôm nay ngươi không tới nghe Lý Thái Phó giảng bài cho nên buổi chiều cũng chẳng có gì để giảng giải cho ta cả nhỉ. Phải rồi, hôm qua ngươi có nói tới thứ gì đó gọi là đấu bò tót, mau kể cho ta nghe đi. Dương Lăng vốn cho rằng thị độc chỉ cần nghe giảng cùng với thái tử, không để cho thái tử quá buồn chán là được, giờ nghe ý tứ của Chu Hậu Chiếu, dường như thị độc còn phải phụ trách giải đáp thắc mắc khi thái tử tự học. Nếu như quả thật vị thái tử này chuyên cần hiếu học, tên thị độc sốt nát mình đây chắc sẽ lộ tẩy ngay tại chỗ mất. Dương Lăng nghĩ tới đó không khỏi mừng thầm, y vừa nhấm nháp của ngon vật lạ do ngự chủ nấu nướng vừa kể về môn thể thao đấu bò tót ở Tây Ban Nha cho Chu Hậu Chiếu nghe. Hiểu biết của Dương Lăng về môn thể thao này rất ít ỏi, thế nên y chỉ tập trung kể những chuyện cười về những đấu sĩ bò tót sẩy tay bị bò tót đuổi loạn khắp sân và bị húc văng khỏi đấu trường. Dương Lăng vốn giỏi mồm mép, lại cố ý thêm mắm thêm muối, không chỉ Chu Hậu Chiếu say mê mà ngay cả Cốc Đại Dụng và những tiểu thái giám dâng cơm đang đứng ở bên cạnh cũng nghe đến nhập thần. Dương Lăng thấy Cốc Đại Dụng đang cười ngặt nghẽo mà trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ, trước mặt mình là những ai chứ? Một kẻ là hôn quân tương lai nổi tiếng dâm đãng, còn kẻ kia là tên đại gian đại ác lừng danh. Còn mình thì sao, mang tiếng là thị độc nhưng lại đóng vai một tên lộng thần, một tên hề mua vui cho thái tử. Không sai, y chẳng có dã tâm gì cả, thế nhưng đã tới cái thế giới này rồi, y không thể biến mình thành một khán giả thờ ơ với sự đời được. Về mặt tình cảm y cũng chẳng khác gì những người Hán. Góc truyện audio.com Hiện nay, trang bi thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc đối với y vốn chỉ là lịch sử, là quá khứ đã qua, y chẳng thể làm gì được, nhưng bây giờ, hết thảy còn chưa diễn ra. Đế quốc Đại Minh lúc này vẫn là quốc gia giàu có nhất thế giới, vận mệnh đã sắp đặt y tới trước mặt quân vương của Đại Minh, lẽ nào y lại không bỏ ra một phần sức lực? Sự suy tàn của Triều Minh chủ yếu là do tư duy của bọn họ quá bảo thủ. Kẻ thống trị, thậm chí cả giai cấp thống trị đều mù quáng tự cao tự đại, bế quan tỏa càng. Bây giờ là thời điểm cả thế giới đang phát triển mạnh cùng chủ nghĩa tư bản đang chuyển mình, nếu như Trung Quốc có thể giữ mối liên hệ mật thiết với thế giới thì tư tưởng và nhận thức của cả giai cấp thống trị sẽ ngầm chịu ảnh hưởng, nhất định sẽ có thể phát triển theo hướng tích cực hơn. Người trước mặt mình là ai chứ? Là Hoàng đế Đại Minh tương lai đó. Đại Minh lúc này đang thiếu thứ gì? Chính là thiếu chí tiến thủ. Nếu như có thể khiến vị thái tử trước mặt này nhìn xa trông rộng hơn, ở thời kỳ quân quyền tối cao này, một suy nghĩ của y cũng có thể sinh ra tác dụng không để đoán trước được với sự phát triển của lịch sử. Lịch sử, thực sự là không thể thay đổi sao? Dương Lăng nghĩ tới đó, trong lòng thầm thấy rộn ràng. Y cố giữ bình tĩnh, nói với Chu Hậu Chiếu, thái tử, nếu người thích nghe, vi thần có thể kể mấy chuyện khác cho người. Chu Hậu Chiếu vui mừng quá đỗi, bèn gật đầu liên tục. Mặc dù y là thái tử nhưng đời sống tinh thần lại kém xa trẻ em thời hiện đại, dùng từ khô khan vô vị để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Lúc này nghe Dương Lăng kể những chuyện mới lạ, y mới biết trên thế giới này còn có rất nhiều thứ đặc sắc và hay ho như thế, cũng biết trời đất rộng lớn đến mức nào. Vốn đang nghe đến say mê nên Dương Lăng vừa đề nghị như vậy, cậu thiếu niên chính đức bèn vội vàng bảo với Cốc Đại Dụng. Đại Dụng, kêu người báo với Chí Vân Thiền Sư hôm nay không học phản văn nữa. Dương Lăng nghe vậy thì rất ngạc nhiên, không ngờ Chu Hậu Chiếu còn học cả ngoại ngữ nữa. Mà qua cách thì tùy ý bảo thái giám hủy giờ học, rất hiển nhiên là môn học đó không phải do Hoàng đế sắp xếp cho y. Hình tượng chính đức này khác rất xa kẻ hoang dâm vô độ, vô công rồi nghề mà Dương Lăng biết. Dương Lăng thong thả kể chuyện cướp biển Tây Ban Nha. Những nữ vương cướp biển tóc đỏ, thuyền trưởng cướp biển chột mắt được y ra công gộp lại thành một chuyện. Vẫn duy trì được sự thú vị cho câu chuyện, y còn kể thêm về việc tranh chấp bá quyền trên biển của các nước châu Âu đang diễn ra vào thời điểm hiện tại. Thậm chí y còn hư cấu thêm một nước tương tự với Đại Minh ở bờ kia đại dương, nằm cách Đại Minh còn xa hơn các nước Ả Rập, y kể lại câu chuyện từ lúc nó hùng mạnh, giàu có cho đến khi suy bại, chịu đủ sự lăng nhục. Chuyện cướp biển đầy hấp dẫn khiến Chu Hậu Chiếu vốn thích phiêu lưu nghe đến mê mẩn. Dương Lăng bắt đầu kể đến đoạn các nước châu Âu vì tranh giành quyền bá chủ trên biển, bề ngoài thì tuyên bố không đội trời chung với cướp biển nhưng lại ngấm ngầm nuôi dưỡng và sai chúng tấn công thuyền buôn nước khác. Cốc Đại Dụng ở bên hơi cho mày, tỏ ra khinh thường các nước nhỏ man di này không biết sĩ diện. Tiểu chính đức thì lại xoa tay, giọng say mê. Hay quá, có triều đình chống lưng phía sau, lại không làm mất thể diện của triều đình, chuyện làm ăn lãi như vậy, cướp biển lại. Góc truyện audio.com Hay như vậy, ngay của ta cũng muốn thử một phen, há há há. Dương Lăng mỉm cười, trước mặt y là một cậu nhóc chưa hiểu mấy về phải trái đúng sai, là một tờ giấy trắng có thể tô cũng có thể xóa. Lý học sĩ dạy cho y lễ nghĩa liêm sỉ, dạy cho y lối tự mãn của thiên triều, Cốc Đại Dụng lại dạy y ăn chơi hưởng lạc, hoang dâm vô độ, vậy thì phải để cho Dương Lăng ta dạy y nhìn ra thế giới, hướng lòng tham lam và dã tâm ra bốn bể. Giáo dục phải bắt đầu từ bé. Cách chương.